được tới niệm Phật cầu như vậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay là cái buổi chót của chúng tôi, tức là sáng mai khoảng 10 giờ là chúng tôi sẽ đi qua Melbourne. Thì đây là cũng là cái nhân duyên rất là tốt. Khi chúng tôi đến cái vùng Sydney được quý Phật tử hỗ trợ cho trong cuộc hoằng pháp của chúng tôi. Thì hôm nay còn nửa tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi có ít lời chia sẻ cùng quý Phật tử. Thì trước khi mà đi vào cái phần tham vấn về đạo lý, thì đây tôi có một cái nhân duyên, tôi sẽ kể cho quý Phật tử hai câu chuyện trong cái thiền thoại. Tức là cái thiền thoại thứ nhất là trong quyển ngữ lục của thiền sư Triệu Châu có một cái đoạn nhân duyên, chắc là quý Phật tử coi rồi mà tôi nhắc lại. Tức là vào cái thời Trung Hoa mà khi mà thiền xuất hiện á, là đa phần là quý các vị thiền sư á, là nương vào chùa lực, những cái tông phái khác tu chưa có rõ ràng. Rồi sau này á, thiền sư Mã Tổ ra đời, Ngài mới có những cái tùng lâm riêng, tức là chuyên về tu thiền. Như ngày xưa tôi có nghe lại là chẳng hạn như ở cái thiền viện Vô U này á, mà ban đầu là chúng ta nương vào chùa chúng ta tu, tức là mình mượn chùa mình tu. Thì khi mà chúng ta mượn vào chùa chúng ta tu á, thì nó có những cái nó không có, tức là nó không có ổn. Thì khi mà thiền sư Mã Tổ lập các thiền viện rồi đó, thì cái quy chế mà nói về cái thanh quy á, nó cũng chưa có ra đời. Đến khi mà Ngài Bá Trượng, tức là đệ tử mà nhập thất của Mã Tổ á, thì Ngài mới đưa ra những cái quy chế, những cái thanh quy, từ đó gọi là thanh quy Bách Trượng. Và trong cái thanh quy Bách Trượng là bây giờ quý Phật tử thấy là quý Phật tử về các thiền viện á, thì hòa thượng đặt là chi sự, chi khố, chi viên, chi điền làm ruộng rồi đó. Và ngày xưa á, vào cái thời phong kiến ở Trung Quốc á, thì chưa có nước máy đồ nhiều, là đa phần là gánh nước tự xông lên rất là xa, hoặc là những người mà chiên chẻ củi. Thì và vào cái mùa đông á, thì có những thầy là chiên nấu nước cho tăng chúng tắm. Mà những người nào mà giữ những cái chức vụ này á, là ta đi hết thảy là 70% đoạn đường rồi. Tức là nói về là cái ngộ á, thì ngộ cũng rất là sâu. Thường thường gọi là dục đầu á, dục đầu là những người nấu nước. Thì một hôm cái thiền sư Nam Tiền đến gặp cái vị dục đầu, hỏi là ông đang làm gì? Nói là đang nấu nước. Hỏi nấu nước cho ai? Nói là nấu nước cho con trâu tắm. Vào ngày xưa là gì á, thì thiền sư Nam Tiền không có nói gì hết, chỉ cười thôi. Cái chiều lại thì thiền sư Nam Tiền mới gõ cửa, thì ông dục đầu ông ra. Thì khi mà ông dục đầu ông ra rồi thì ông dục đầu nói như thế này: thỉnh con trâu đực đi tắm. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền mới nói: ông có mang dây thừng theo trắng? Thì dục đầu đáp được: mà trong nhà thiền nó là gì? Có đầu mà không có đuôi, có thỉ mà không có chung. Tức là có những cái mình nói được, mình đáp được, nhưng mà khi mà các ngài chuyển ngữ lại nói không được. Thì ông dục đầu này ông nói không được, cái ngày nạt, cái ngày đuổi ra. Thì chiều về thiền sư Triệu Châu đi về, thì thiền sư Nam Tiền nói hồi chiều nè, hồi chiều á khoảng chừng 3-4 giờ tôi đến tôi gặp cái ông Dục Đầu, tôi nói như thế. Thì lúc này thiền sư Triệu Châu nói bây giờ hòa thượng thực lại đi. Thì lúc này á thiền sư Nam Tiền mới thực lại là ông có mang dây thần thêu trắng. Thì bây giờ quý Phật tử thấy thiền sư Triệu Châu đưa cái dây thần chỗ nào? Mà thiền sư Triệu Châu có dây thần không? Có không? Dây thần của ngài đâu? Biết không? Thì ngay trong giờ phút đó thiền sư Triệu Châu nắm cái lỗ mũi thiền sư Nam Tiền véo mạnh một cái. Thì thiền sư Nam Tiền nói một câu: đúng thì đúng, mà ông thô lỗ quá. Bởi vì nắm lỗ mũi là sức lỗ mũi rồi, mạnh lắm. Các thiền sư ngày xưa dùng cái thủ thuật. Cái dây thần của thiền sư Triệu Châu như thế, nắm là hiện nguyên hình liền. Phải không? Không có nắm thì nguyên hình nó mới hiện. Vừa nắm lỗ mũi là hiện nguyên hình thiền sư Nam Tiền rồi. Cho nên nó đúng thì đúng thiệt, nhưng mà ông quá thô lỗ. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, có một cái ông quan, tức là tỳ viên gia tộc của dòng Usuki, tức là bên Nhật Bổn á. Một hôm ông đến cái chùa Kiến Tường. Mà cái chùa Kiến Tường này đặc biệt nhất là những vị mà hương đăng, hoặc là những vị làm cái chức sự trong chùa là toàn là những bậc đã kiến tánh hết, kể cả ông thị giả luôn. Cho nên khi mà ông đến, ông đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng á, thì ông nói một câu thế này: trăm ngàn tướng của Địa Tạng Bồ Tát, tướng nào là tướng Địa Tạng hiện cái nguyên hình ra? Tức là Bồ Tát có rất nhiều cái hình tướng, giống như là ứng hóa thân bằng 32 ứng hóa thân của Bồ Tát, Quan Thế Âm vậy. Thì ông hỏi bây giờ cái tướng hình Địa Tạng mà hiện nguyên hình ra như thế nào? Thì ông thì giả mới đáp như thế này: trong ngực của Quan Hộ Vệ ngay trước tôi đây, ngàn niệm vạn tưởng, cái nào là niệm tưởng đầu tiên? Giờ quý Phật tử thấy là cái niệm mình đang ngồi thiền, chẳng hạn như mình vọng tưởng, cái nào là cái đầu tiên? Chỉ coi, chỉ được không? Cái nào là cái niệm tưởng đầu tiên? Tôi kể ra thế tôi mới giải thích. Thì lúc này cái ông im lặng. Thì lúc này cái ông thị giả nói là trăm ngàn tướng của Địa Tạng hiện nguyên hình là Đức Thế Tôn ngài luôn dùng ngàn tướng để biểu thị ra các pháp. Thì lúc này ông quan hỏi là như vậy Đức Thế Tôn là ai? Bây giờ hỏi Phật tử nè, Đức Thế Tôn là ai? Ông quan hỏi là như vậy Đức Thế Tôn là ai? Phải Đức Thế Tôn trên này không? Chứ ở đâu? Đức Thế Tôn là ai? Hồi nãy tôi kể rồi đó. Thì ngay trong giờ phút đó thì giả chồm đến nắm luôn mũi ông dặn mạnh một cái. Cái ông hiện nguyên hình ngay tức khắc ông ngộ đạo. Đức Thế Tôn là ai? Ngày nắm luôn mũi ngày dặn mạnh một cái hiện ra Đức Thế Tôn liền. Thủ thuật của các thiền sư, đúng không? Cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên là có những cái thủ thuật của các thiền sư mà kinh qua những cái câu chuyện để làm kích thích cái trực giác khi với Phật tử tu tập. Có những lúc là chúng ta phải chạm trán những cái vấn đề này. Là tôi nêu lên hai mẫu chuyện cùng chia sẻ cho quý Phật tử. Khi mà quý Phật tử có cái nhân duyên tu tập về con đường thiền, có những mẫu chuyện mà quý Phật tử khi nào mà buồn, khi nào mà phiền não thì mình đem ra mình coi hay lắm, phải không? Cho nên là mình không bằng người xưa, mà bây giờ cái thiền của hòa thượng là thiền gì nhớ không? Thiền giáo song hành. Mình vừa tu thiền, mình vừa coi giáo. Mình tu thiền để rõ giáo, mà xem giáo để nó hợp với tôn chỉ của thiền, cho nên nương tựa qua lại. Cho nên có những cái giai thoại thiền, có những cái mẫu chuyện thiền rất là lý thú, cái mình coi mình nghiền ngẫm. Mà nhớ kỹ một điều là coi những cái giai thoại của nhà thiền á, là chúng ta đừng có đem ra thưa hỏi ai hết á, mà mình ôm ấp. Có khi một khi nào đó cái mình bừng ngộ nên mình chứng nghiệm vào những cái sinh hoạt thường thường ngày đó. Thì mình muốn cho chắc ăn nữa, mà ở đây xa thầy tổ á, thì mình đem kinh ra mình đối chiếu. Mà khi mà mình đem kinh đối chiếu chắc ăn rồi đó, có những cái nhân viên quý thầy lớn qua, cái mình đến mình trình, mình thưa hỏi, ví dụ đó. Thấy không? Đó là cái phần này tôi chia sẻ cho quý Phật tử những cái kinh nghiệm, những cái công án khi mà chúng ta tu tập về con đường thiền. Mà khi mà quý Phật tử mà phá được một cái công án rồi đó, thì mấy cái công án sau cái mình phá dễ lắm. Rất là đơn giản, nhìn vô biết nói gì. Và khi mà chúng ta phá được những cái công án rồi, thì mình đọc qua những cái bộ kinh điển đại thừa, thì lúc này mình mới hiểu. Trên ngày xưa Hòa Thượng khi mà chưa ngộ được cái lý sắc không á, Hòa Thượng nói là kinh điển đại thừa chỉ có đem lên bàn thờ thôi, chứ không hiểu gì nói gì cũng đó. Thấy không? Hãy như bây giờ quý Phật tử coi là cái kinh Di Ma Cật đi. Mà nếu mà mình không có hiểu được cái lý đại thừa, không có hiểu được cái lý thiền á, nói không được. Chẳng hạn như là khi mà ông Di Ma Cật á, ông hay tin là Bồ Tát Văn Thù đến á, là ông dẹp hết tất cả cái phòng ốc, ông dẹp sạch hết, còn gì hết, chỉ trừ một cái giường trống không. Thấy không? Dẹp hết. Bởi vì muốn cho cái căn bản trí xuất hiện là chúng ta phải những cái tạp niệm dọn sạch hết. Mà dọn sạch hết nhưng mà vẫn có cái trí dụng hiện tiền, thể dụng nó nhất như, nhớ kỹ. Thành ra cái mình hiểu lý thiền rồi, xưa mình đâu hiểu nó, tại sao mà ông Di Ma Cật ông dẹp hết, thấy không? Rồi khi nữa, khi mà ông đến cái cõi Phật hương súc mà ông xin cơm về, toàn là cái lý gọi là Hoa Nghiêm, gọi là sự lý nguyên dung, rồi lý sự nguyên dung, sự vô ngại pháp giới. Hồi xưa cho nên chúng ta khi mà hiểu được cái lý thiền rồi, đọc qua cái kinh điển này thừa chúng ta hiểu hết. Ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử những cái đoạn nhân duyên đó. Cho nên quý Phật tử mà coi, tôi nên chia sẻ chút xíu luôn. Cho nên sau này tôi nghiên cứu kỹ qua cái phần mà cái cuộc đời và tiểu sử của ông Kim Dung á, thì tôi mới phát hiện rằng ông hiểu cái lý đạo rất là sâu. Như cái bộ phim mà Thanh Long Đao đó, thì khi mà Trương Vô Kỵ mà chui vào cái hang á, mà cái ông kia ông chui vào không được, đó là ông ngầm chỉ cho cái con đường Niết Bàn. Mà muốn được vào cái con đường Niết Bàn là phải vô ngã, tức là không còn một cái ngã tham chấp gì nữa, phải không? Mà cái ông kia thì ông tham chấp về cái đồ Long Đao để mà ông tìm ra, cho nên vào ông được. Mà khi vào trong cái con đường Niết Bàn rồi thì bắt đầu nó có những cái diệu dụng đó, cho nên là ông Kim Dung rất là giỏi về cái vấn đề mà kinh, ông rất là giỏi, ông thâm nhập về cái kinh Kim Cương, kinh Lăng Già, ông viết những cái bộ mà những cái tiểu sử của những cái nhân vật đó. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta phá hết những cái công án của nhà thiền rồi đó, thì chúng ta đọc qua kinh điển này thường rất là dễ. Đó là tôi nêu lên, thì bây giờ quý Phật tử có thắc mắc gì em chia sẻ. Chúng ta còn thời gian 20 phút. Thời gian thấy nhanh không? Ở đây là tối nào cũng vậy hả anh Từ Quán?
Thường ngày thì buổi tối cũng còn chỉ sám hối với bà thiện. Thứ bảy như một chương trình thì mình có nghe pháp mà nghe dễ.
À, đúng không? Dạ.
Thưa thầy, con hỏi câu ở ngoài cái câu chuyện thầy kể được không?
Được. Tôi kể là để tôi kể cho hâm nóng vậy thôi, có chớn vậy thôi. Thì cái đó Hòa Thượng có giảng rồi, để tôi chia sẻ thêm một phần. Cái này là Hòa Thượng có giảng về cái tướng không và cái tánh không. Cái tướng không là cái bản thể của muôn pháp, mà cái bản thể tức là nó vô tướng, dạng như là vô nhất vật á. Mà trong cái bản thể là không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Tứ diệu đế cũng có, thập nhị nhân duyên có luôn, đúng không? Tướng không cũng được, mà tánh không cũng được, sao cũng được hết. Tướng không là chỉ cho cái bản thể, mà tánh không cũng chỉ cho cái bản thể pháp giới. Cũng giống như là tôi nói nêu lên cho quý Phật tử thấy này, chẳng hạn như là hữu tình, không, hữu tình và vô tình. Mà hữu tình là gì? Hữu tình là chỉ cho mình, phải không? Vô tình là chỉ cho gạch, ngói, cỏ cây, ví dụ đó. Thì như vậy là khi mà chúng ta đến hỏi đến các vị thiền sư á, thì hỏi là tại sao mà vô tình á, vô tình thì có Phật tánh mà hữu tình thì không có Phật tánh. Thì ở đây á, là chúng ta phải hiểu qua cái phần chữ Hán, sở dĩ mà vô tình có Phật tánh á, là vô tình tức là không có một cái tình chấp ngã phải quấy hơn thua. Còn hữu tình mà không có Phật tánh là có cái chấp ngã hơn thua. Thì ở đây vậy là cái tướng không á, là cái bản thể của muôn pháp sanh muôn pháp. Thì Hòa Thượng giảng là xưa là tánh không cũng vậy mà tướng không cũng vậy thôi. Dùng cái từ nó vậy thôi. Tướng không ở tướng vô tướng á.
Còn một câu nữa. Cái tâm kinh tựa đài là tâm kinh, Bát Nhã tâm kinh, mà sau cái cuối cái câu lại là khi nói tới Bát Nhã thì là nghĩ tới chú.
Thì đây là quý Phật tử nhớ rồi, là trong cái Bát Nhã là khi mà Đức Phật nói ra, Bát Nhã là 22 năm, rồi tôi giải thích từ từ. Tức là những cái bộ kinh á, là chẳng hạn như kinh A Hàm thì 12 năm, nhưng mà đặc biệt nhất là Bát Nhã nói tới 22 năm. Thì chúng ta biết là cái tầm quan trọng của Bát Nhã. Thì khi mà Ngài Đường Huyền Trang, hay nói khác hơn là Ngài Kumala Thạch, các ngài cũng có một cái công rất là lớn, diễn dịch ra cái bộ Bát Nhã là 600 cuốn. Mà 600 cuốn là cái người đời á, ta coi chịu không nổi, cho nên các ngài mới gom lại có một cái cuốn Kinh Kim Cương. Kim Cương mà thường thường mà chúng ta thấy là Ngài Tu Bồ Đề giảng dạy đó, rồi bắt đầu gom một lần nữa còn 200 mấy chục chữ á, tức là tâm kinh. Thì thường thường là những cái bộ kinh đại thừa mà khi mà Đức Phật nói ra những cái bộ kinh đại thừa, thứ nhất là cái kinh Bát Nhã nữa, thành ra mình đọc qua kinh Bát Nhã sợ mình chấp trên cái tướng là cái tướng giả danh thôi, dầu cho cái kinh mà hay cách máy rốt ráo cái máy cũng là giả danh thôi. Cho nên nói về cái chú là gì, khi mình chú là chú tâm vào, tức là mình đọc chú hay là mình ngồi thiền cũng là mình ở trong một cái định tuệ đồng đẳng. Mà khi đó rồi á, thì người xưa ta nói á, là mạc vàng ti quý mà bỏ trong chồng mắt nó cũng sớm. Cho nên những cái quan tự là quét sạch hết, cho nên nói chú, đọc lên yết đế suy nghĩ gì nữa. Phải không? Mà có một số người ta dịch là qua bờ bên kia, qua bờ bên kia là tạm dịch vậy thôi. Chứ cái chú mà khi mà đọc lên là quét sạch hết những cái tư tưởng, những cái quan tự, những cái giả danh. Mà thiền sư Bạch Ẩn có nói một bài kệ, phải không? Là trăm động tất bát la, không có bài kinh này, đồng tử chưa từng dịch, A Nan chưa từng nghe. Đồng tử là Kumala Thạch dịch ra, mà Ngài A Nan cũng chưa từng bao giờ nghe cái bộ kinh này. Mà kiết tập lần đầu tiên của tôn giả Ca Diếp á, là 500 vị A-la-hán ở trong động tất bát la. Mà trong động tất bát la kết tập kinh gì với kinh này không có. Đó là kinh vô tướng, yết đế đế bà la yết đế, đó là kinh vô tướng. Gọi là kinh vô tử á. Vô tử mà lúc mà tôn hành giả mà y thỉnh kinh á, thấy không? Ở kinh không có chữ, nó là gì đó. Gọi là vô tử chân kinh. Đó, ví dụ. Có ai hỏi thêm gì không?
Cái câu chú, cái câu đó là yết đế, ba la yết đế.
Đấy, đây tôi nói cho kêu nghe là bây giờ tôi nói thật cô là bây giờ trong các chú của Đức Phật, chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, phải không? Thì chú nào á là cao nhất? Thường thường chúng ta nghĩ là chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, hoặc là tất cả các chú mà chúng ta thường đọc, nhưng mà họ không có hiểu chú Bát Nhã là cao nhất. Bởi vì Đại Minh chú là vô thượng chú, là vô đẳng chú. Bây giờ cô đọc chú cách mấy mà ta đụng cái cô săn lên cũng phải là chưa chú phải hay, hiểu không? Đại Minh chú, vô thượng chú là gì? Chú này là chiếu kiến năm uẩn là không, trên Đức Phật mấy tán tháng chú này nó cao tột, nó vô thượng. Chứ bây giờ cô đọc chú cho đã là ai chọt cái mình săn lên cũng được. Mà chú này là gì? Chú này là Đại Minh chú, vô thượng chú, là chú này là chiếu kiến năm uẩn nó không thật. Mà đã không thật rồi thì vượt qua hết khổ nạn. Sở dĩ mà chúng ta khổ nạn đi ba đường sáu nẻo là bị chúng ta gì? Từ vô thủy do tham sân si. Chúng ta sám hối nãy á, thấy không? Từ đâu mà sanh ra? Từ miệng, thân, khẩu, ý mà đã sanh ra. Thì bây giờ muốn cho mà mình đừng có tạo nghiệp nữa là mình phải chiếu kiến năm uẩn đều không, liền qua hết những cái khổ ách. Cho nên chú Bát Nhã là vô thượng chú, là vô đẳng, chú là hơn hết á. Thấy không? Hiểu không? Nói vậy. Đại Minh chú, đại thần chú, gì nữa, vô thượng chú, vô đẳng không có nào hơn. Nên mình hiểu mình nói là chú Đại Bi rồi chú Lăng Nghiêm, mình nghe mình nói vậy thôi, chứ thật ra chú Bát Nhã có chú nào cao hơn hết. Bởi vì chú này mới chiếu kiến năm uẩn đều không được đó, phải hiểu cái điểm đó.
Thôi
chắc tối này mình cô hỏi hết luôn.
Trong tâm kinh nó có cái câu khi nào mà Bồ Tát vô quán ngại, vô
quán tự tại,
Bồ Tát tự tại, thì con tập cái đó con nghĩ nếu mà mình còn ngại á thì mình chưa hẳn là Bồ Tát, chưa hẳn
là đúng. Tức là Bồ Tát quán tự tại,
dạ,
hành sâu Bát Nhã. Bồ Tát quán tự tại là Bồ Tát gì biết không? Hả? Biết Bồ Tát gì không? Bồ Tát gì? Bồ Tát quán tự tại á, là thường thường chúng ta nói là Bồ Tát quán Thế Âm. Nhưng mà thật ra Bồ Tát quán tự tại là ngay trong giờ phút thực tại đó, mà chúng ta liễu thấu hết vạn pháp, tức là gọi là Bồ Tát quán tự tại. Nên kinh điển nói ra không phải kinh điển nói cho Bồ Tát nữa, Bồ Tát cần đọc kinh gì nữa. Mà tất cả những bộ kinh nói ra đều dành cho chúng sanh hết. Phải hiểu được, quán tự tại là ngay trong giờ phút thực tại đó, chúng ta quán kỹ thì mình trở thành quán tự tại. Mà quán mà thấu suốt rồi thì vô quán ngại, tức là không có ngăn ngại gì nữa, vượt qua những cái chuyện mà thị phi phải khoái thân thô, những cái gì mà xúc não đến mình vượt qua hết. Mà mình vượt qua không được thì mình không vượt qua vô quán ngại, đúng không? Hiểu không? Vô quán ngại cố vô hữu khủng bố á, viễn ly điên đảo mộng tưởng, nó nói đi.
Mấy chị trong phúc đức là bị động não như cô vậy.
Nói thêm còn 5 phút nữa đó. Thứ mai thứ ba thì thầy ở đây, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, nhật thứ hai, thứ ba. Thầy cũng đi giống như giờ của chúng tôi, mà thầy đi từ Sydney về Việt Nam, còn tôi đi từ Mê Bình về Việt Nam. Nói gì đó. Thành ra quý Phật tử còn được cái duyên gặp thầy thêm tuần nữa. Thành ra cô cứ mặc sức mà hỏi thoải mái. Mấy Phật tử nhường câu hỏi một tuần luôn cho đã đời. Thì thứ bảy nhật đến,
dạ,
có thầy đây nè.
Dạ.
Quynh nói có bà con với con. Thì bây giờ là mai nay là chúng tôi đi về rồi, chia tay Phật tử ở Sydney, thì có ai có nói lời gì đâu? Mấy cô Phật tử nào? Bên Phúc Đức nè.
Ừ.
phúc đức vô ưu. Mấy cái đĩa giảng M13 anh này anh ra cho.
Con cũng làm cho chắc. Con phổ biến để đây.
Anh về quán. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể Phật tử, thì hội đủ duyên lành, chúng tôi cũng được thầy chúng tôi có dạy bảo chúng tôi đi cùng với thầy qua đây để thứ nhất là đầu tiên là quý Phật tử có tha thiết xin Hòa Thượng trưởng ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm. Thì Hòa Thượng cũng rất là vui khi mà quý Phật tử trình bày trong cái khóa tu tập 7 ngày. Thì đầu tiên nhất là quý Phật tử là cũng có cái nhã ý, cái thiện ý là thỉnh thầy chúng tôi qua. Nhưng mà khi mà anh chánh vệ anh trình bày như thế rồi đó, thì thầy của chúng tôi nói là cha già không có thể đi xa, tức là già là sư ông của chúng tôi á, thì thầy không có thể nào mà đi xa được. Cho nên mới cắt cử thầy và chúng tôi qua đây để mà chia sẻ và hướng dẫn Phật tử. Thì trong suốt 7 ngày quý Phật tử tu á, thì tôi thấy quý Phật tử rất là cố gắng, rất là tinh tấn. Cho nên chúng tôi cũng mong mỗi Phật tử, tức là mình tạo cái nhân duyên, tức là mình tạo cái đà, thì chúng ta phải ráng cố gắng buổi sáng, hôm nào đó mà khi mà chúng ta khỏe rồi đó, thì chúng ta phải ráng cố gắng ngồi khoảng nửa tiếng hoặc là 45 phút để chúng ta lấy cái chớm. Chứ còn mà chẳng hạn như một năm á, quý Phật tử thấy một năm nó cũng dài lắm. Hạn như một năm mình qua, ví dụ chẳng hạn như năm tới đi, thỉnh thầy chủ trì Trúc Lâm qua, rồi chúng ta tu 7 ngày hoặc là 10 ngày, cái thầy mà đi về lên máy bay, cái nó bay theo thầy về Việt Nam luôn. Thì cũng được, đúng không? Rồi cho nên là chúng ta, khi mà thầy, tôi thấy thầy sửa rất là kỹ, sửa thiền rất là kỹ. Thì bây giờ chúng ta ngồi thiền á, thì chúng ta cũng coi giống như là trong cái buổi ngồi thiền xả ra cũng có thầy kế bên, mình cũng phải tập xả vậy luôn. Chứ là sang năm á, ai cho tôi biết thầy mà nếu mà đủ duyên qua lại một lần nữa, thầy sẽ coi quý Phật tử có xả đúng vậy không. Mà nếu mà quý Phật tử mà xả sai, xả lệch đó, mà thầy ông làm bắt ông sướng lần nữa là tôi bảo đảm luôn là sợ năm tới thầy không đi á. Thì khó không phải dễ đâu. Cho nên mình ráng cố gắng là y như thế nào giống như là mà thầy sửa hàng ngày cho mình. Lúc mà đến cái ngày thứ tư là tôi thấy nhường nhuyễn hết rồi. Thì thôi bây giờ mình ráng cố gắng làm sao mà khi mình xả thiền ra, thì đa phần mà khi mà xả thiền ra thì em có quý thầy á, tôi ở chúng cũng vậy. Hồi xưa tụi tôi mà kiểm thiền xong mà xuống á, thì chúng nó xả sơ sài lắm, mà khi mà có mình á, chúng nó xả kỹ. Trên bà Thượng dạy là khi mà chúng xả thiền mấy chú có kế bên, họ mới xả kỹ, còn có mình thì xài xài rồi buông xuống sập. Mà mấy cái đó mà ông thầy nói là rất là dễ bệnh sau này đó, cho nên mình ráng cố gắng nửa tiếng mình cũng xoa bóp kỹ càng. Đó thì cái điều chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử, mình có một cái nhân, một cái duyên rất rất là lớn, cho nên chúng ta mới gặp được hòa thượng, gặp được cái thầy lớn trong tâm môn của hòa thượng, vừa tu tập mà cũng có vừa hạnh kiểm và cũng có chứng nghiệm vào cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Cho nên bây giờ là chia sẻ cùng quý Phật tử, một lần nữa chúng tôi cầu chúc cho quý Phật tử đời đời kiếp kiếp sanh nơi nào cũng gặp thiện hữu tri thức lớn chỉ dạy tu hành cho đến ngày thành Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cũng là hết giờ luôn, tôi hồi hướng cho cái cô kia có hỏi nữa.
Thì con cũng hồi nãy cô chị thị cũng rồi tụi con cũng còn sót về đây. Thì mấy cái hôm nay thì vì công việc nó bận rộn quá ra mấy cái dĩa băng thì con chưa ra kịp, nhưng mà trong mấy ngày tới còn rất cố gắng. Thì thầy cũng có cho thêm một số bạn MBT đó, thì cái gì trong nội trong mấy ngày tới thì đạo tràng sẽ ra rất nhiều, gửi cho phút trước giờ các cũng để tại đây thì để phổ biến. Có mấy bài giảng mới của thầy cũng hay lắm. Rồi còn chúng con như thầy qua năm trước đó, thì dạy chúng con đây thì như thiền hành, thì chúng con cũng cố gắng giữ. Năm nay thầy qua thì cũng có đạt có vài phần trăm, thầy sửa lại cũng sao. Con cũng cố gắng như thầy nói dạy đó, là thầy đi về nhưng mà pháp của thầy phải ở đây chứ không có bay theo thầy về Việt Nam được.
Sáng sáng từ quán nói luôn thì tôi cho tôi xin 2 phút nữa thôi. Là khi mà tôn giả xá lại phát mất á, mà quý Phật tử biết trong tăng đoàn ai là người khóc nhiều nhất không? Tôn giả A Nan khóc sướt mướt khóc, bởi vì giữa tôn giả A Nan và tôn giả xá lợi phất là có một cái tình thương sâu lắm. Mà ngặt một điều, cái quý Phật tử coi những cái bộ kinh điển từ A Hàm đến đại thừa rồi, quý Phật tử thấy là cái người mà tình cảm nhất là tôn giả A Nan, bởi vì ngài chưa chứng thánh quả mới có bước vào cái dòng thánh thôi, tu đầu hoàng, nên ngài có cái tình cảm lắm. Ngài khóc sướt mướt, ngài gặp Thế Tôn hỏi nè, huynh trưởng của ông mất á, mà pháp có mất không? Thì lúc đó tôn giả anh đang khựng liền. Tuy rằng huynh trưởng của ông mất đi rồi, nhưng mà pháp đâu có mất đâu, pháp vẫn hiện diện, những lời dạy của tôn giả Xá Lợi Phất vẫn còn, chứ đâu có mất đâu. Thì cũng vậy, chúng tôi mong muốn khi mà quý thầy lớn trở về Việt Nam rồi thì cái pháp nó cũng mất. Mà cái pháp đó là gì? Trong 40 nghi mà chúng ta khi mà thực tập với thầy, khi thực tập với thầy lớn, nó vẫn còn hiện hữu hiện diện đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem mà công đức này chúng